Kính thưa cộng đoàn cùng các bạn trẻ thân mến, ngày hôm nay xin phép các bạn kể lại cho các bạn một số cái chuyện tưởng chừng như là cổ tích. Bởi vì chuyện cổ tích là chuyện không có thật, nhưng mà dường như là cổ tích bởi vì nó có thật. Vâng, thưa anh chị em, chuyện cổ tích của ngày nay nói về một cái tai họa ngày 8 tháng 3 năm 2014 vừa qua. Một cái tai họa của chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia. Vâng, thưa anh chị em, MH370 đã trở thành một cái nỗi ám ảnh đối với mọi người. Vẫn như là còn trong bí ẩn. Chiếc máy bay này đã trở thành một cái ngôi mộ khổng lồ chôn vùi 239 sinh mạng. Thế cho nên thưa anh chị em, ngôi mộ này đã gieo tang thương, và ngôi mộ này đã gieo một cái sự kinh hoàng, và ngôi mộ này đã làm rung chuyển thế giới. Bởi vì ngôi mộ 370 không chỉ hiện hữu từ cái tai họa khổ đau chết chóc, bởi vì trước đó ngôi mộ này đã hiện diện ở trong trái tim của những người khủng bố. Và sau đó ngôi mộ 370 lại vẫn phủ một cái màn u ám ở trên cuộc sống của thân nhân, của bạn bè. Như thế thưa anh chị em, ngôi mộ không chỉ xây bằng gạch đá, nhưng nó còn được xây bằng những cái lực lượng chết chóc, như là hận thù, như là áp bức, như là sự độc ác của con người ngày hôm nay. Và như thế đó, thì ngôi mộ không chỉ chôn vùi sự sống, nhưng ngày hôm nay chúng ta muốn nói đến những ngôi mộ này lại chôn vùi đi niềm tin, chôn vùi đi có cái gọi là cái niềm vui và cả hy vọng của con người chúng ta. Một cái chuyện cổ tích thứ hai có thật của ngày xưa muốn kể cho các bạn, đó là việc dân Israel trong cái cảnh cơ cực bần cùng tại Babylon, trong cái thân phận lưu đày của dân tộc Israel. Và khi mà họ sống trong cái cảnh tăm tối như thế đấy, thì đương nhiên họ không còn biết gì đến cái tương lai. Và đối với họ bây giờ thì tương lai hoàn toàn mù mịt, không đền thờ, không tư tế, rồi không hy vọng, không gọi là có chút gì tương lai, mà bây giờ đang bị tản lạc sống chung với những người ngoại giáo. Thế cho nên họ chẳng khác gì như là một đống xương khô nơi nấm mồ ở trong cái thung lũng thẳm sâu mà thôi. Tuy nhiên thưa anh chị em, Thiên Chúa Ngài vẫn không bỏ rơi họ, nên Ngài đã sai tiên tri Ezekiel đến để nâng đỡ, đến để ủi an và loan báo cho họ một cái tương lai sáng sủa hơn, một cái tương lai tốt đẹp hơn, một cái tương lai tràn đầy hạnh phúc hơn thưa anh chị em. Bởi vì đối với họ, khi được hồi hương, khi mà thoát cảnh nô lệ bên Babylon, thì chẳng khác gì họ được trỗi dậy từ những nấm mồ. Đó là hình bóng của sự chết thưa anh chị em. Và thưa các bạn trẻ, Tin Mừng chúng ta vừa nghe cũng kể lại cho chúng ta một cái câu chuyện dường như là cổ tích nhưng lại là có thật, kể về việc Đức Giêsu cho anh Lazaro, bạn thân tín của Ngài, đã chết 4 ngày, được ra khỏi mộ, được sống lại. Và từ những cái chuyện cổ tích xưa và nay như thế đấy, thì theo Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Ngài muốn mở ra cho chúng ta từ những câu chuyện này một chân trời mới cho đời sống con người chúng ta. Bởi vì thưa anh chị em, khi mà ngôi mộ đã chôn vùi sự sống, chôn vùi niềm tin và chôn vùi niềm hy vọng, thì khi Đức Giêsu mở cửa mộ ngày hôm nay thì Ngài đã mở cửa sự sống, Ngài đã mở cửa được cánh cửa niềm vui, cánh cửa của hy vọng cho con người chúng ta. Thế cho nên thưa anh chị em, điều thứ nhất chúng ta muốn nói đến ngày hôm nay, khi cửa mộ đã được mở ra thì Đức Giêsu đã mở toang cánh cửa sự sống. Mở toang cánh cửa sự sống. Bởi vì thưa anh chị em, thông thường chúng ta biết ngôi mộ là vương quốc của tử thần, và cửa mộ là cửa để mà mở ra vào một cái thế giới chết chóc, và ai đã vào đó rồi thì không còn có cơ hội hay là có hy vọng thoát ra được. Ấy thế mà ngày hôm nay thưa anh chị em, khi mà Đức Giêsu đã mở cửa mộ để cho Lazaro không phải bước vào cõi chết nhưng được bước vào một cái sự sống, và khi mở cửa mộ như vậy đó thì người đã phá tan được cái xào huyệt của thần chết. Rồi cuối cùng khi mà tháo những cái dải băng liệm quấn quanh người Lazaro đó, thì người giải phóng ông khỏi những cái dây trói ràng buộc của tử thần. Như thế người đã mở được cánh cửa của sự sống. Cái điều thứ hai, khi mà mở cửa mộ thì Đức Kitô Ngài đã mở toang được cánh cửa của niềm tin thưa anh chị em. Mở toang được cánh cửa của niềm tin. Bởi vì trước đó đó thì niềm tin của Mát-ta chỉ là một niềm tin mơ hồ, một cái niềm tin chung chung của người dân tộc Do Thái thời đó mà thôi. Nhưng sau khi mà thấy em mình Lazaro sống lại thì niềm tin của bà trở nên cụ thể, trở nên sống động và vững vàng hơn thưa anh chị em. Và cũng thế thôi, trước đó thì nhiều người Do Thái chưa có thể tin vào Chúa Giêsu, nhưng sau khi đã chứng kiến việc Lazaro bước ra khỏi mộ được sống lại như vậy đấy, thì họ không thể nào không tin được nữa. Thế cho nên thưa anh chị em, khi mà tảng đá lấp cửa mộ được tung ra thì cũng làm bật tung cái tảng đá nghi ngờ che lấp trái tim và đưa họ tới cái tin tưởng Chúa là Thiên Chúa cuộc đời của họ. Và điều thứ ba thưa anh chị em, khi Đức Giêsu ngày hôm nay mở cửa mộ, đó là lúc Ngài mở toang được cánh cửa niềm vui. Cánh cửa niềm vui. Đúng như thế thôi thưa anh chị em. Chết chóc thì đương nhiên nó gieo tang tóc u buồn, và rồi ngôi mộ thì bao giờ cũng gợi lên cho chúng ta cái nỗi buồn, buồn ly biệt, buồn mất mát, buồn thất bại. Và đặc biệt là những cái buồn này nó vốn hay lây, bởi vì nước mắt người thân dễ làm cay mắt chúng ta. Hôm nay đã làm cay mắt Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đã không ngăn được dòng lệ. Nhưng thưa anh chị em, khi mà Lazaro bước ra thì là cả một trời vui. Đám tang ngày hôm nay bỗng biến thành đám hội, và những lời chia buồn ngày hôm nay được đổi thành lời chúc mừng. Thế cho nên Thiên Chúa Ngài đã biến những tang tóc thành niềm vui, và niềm vui thật là trọn vẹn. Cửa mộ được mở ra thì cánh cửa được niềm vui cũng được sáng lên. Và cuối cùng thưa anh chị em, khi mà mở cửa mộ thì Chúa Giêsu ngày hôm nay đã mở toang được cánh cửa hy vọng. Cánh cửa hy vọng. Bởi vì Thiên Chúa Ngài đã đến để biến đổi số phận con người chúng ta. Có người chúng ta ngày hôm nay không còn bị giam hãm trong cái thân phận hay chết, nhưng được thênh thang tự do trong cõi sống. Có người chúng ta ngày hôm nay không sinh ra để chết đi, nhưng để sống và để sống mãi. vì Chúa là sự sống. Ai tin sẽ sống đời đời. Và cuối cùng thưa anh chị em, con người chúng ta không sinh ra để bị tàn lụi, nhưng được triển nở, và triển nở đến vô biên. Thế cho nên thưa cộng đoàn cùng các bạn trẻ ngày hôm nay thân mến, Thánh Phaolô trong bài đọc 2, Ngài cũng đã ví những người sống trong cái cảnh buông thả, những người dung dưỡng xác thịt, những người không sống theo thần khí, chẳng khác gì là những người đang bị nấm mồ thần chết. Đó là tội lỗi gây nên. Cho nên ở trong mỗi người chúng ta, đặc biệt những người trẻ chúng ta trong xã hội ngày hôm nay, phải nói chúng ta có nhiều nấm mộ lắm thưa anh chị em. Chúng ta đang bị giam hãm trong những cái nấm mồ tội lỗi, gian tham, ích kỷ. Chúng ta đang bị giam hãm trong những cái nấm mồ đam mê, ghen ghét, hận thù. Và nhất là chúng ta đang bị giam hãm trong những cái nấm mồ của nghèo đói, của sự thất học. Và điều đặc biệt chúng ta muốn nói đến đó là trong những cái nấm mồ đó thì có những nấm mồ kiên cố, tự sức mình chúng ta không thể phá nổi. Và vì thế ngày hôm nay xin Chúa đến để mà mở những cái cửa mồ này, lăn những tảng đá đang đè nặng tâm hồn con người chúng ta, để cho chúng ta được sống dồi dào của sức nuôi dưỡng của Thiên Chúa chúng ta. Và đồng thời thưa anh chị em, chúng ta cũng phải tiếp tay với Chúa để phá đi những cái nấm mồ đang vây bọc anh chị em của chúng ta, để rồi mỗi người được sống và được sống dồi dào như lòng Chúa mong ước, như là định mệnh Chúa dành cho mỗi người chúng ta là những người con cái Chúa trong cuộc sống niềm tin thưa anh chị em.